Chương 2. Nơi cư ngụ thứ hai của tình yêu. Túp lều tình yêu. Giấc mơ của bạn, túp lều tình yêu. Lúc này trời đã về đêm, bạn đang đứng ở lan can ngọn tháp của mình và chăm chú nhìn bầu trời đang dần sẫm tối. Ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. Bạn nhận thấy một cơn đau lạ xuất hiện trong con người mình và càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn. Nguồn sức mạnh nguyên sơ đưa bạn đến phía chân trời vô tận đang hấp thụ một nguồn năng lượng đặc biệt dưới bầu trời đêm. Rồi bạn nhìn thấy ánh sáng từ nơi xa. Nó cuốn hút bạn bằng thứ ánh sáng lung linh, tự như ánh sáng huyền bí tỏa ra từ cửa sổ của ngọn tháp vậy. Nhưng giờ đây bạn lại cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình. Bạn không thể tiếp tục ở lại trong ngọn tháp của mình nữa. Bạn chạy vụt xuống cầu thang, mở toang cửa và lao về phía chân trời có ánh sáng ấy. Dù khoảng cách đến nơi chiếu ra ánh sáng ấy xa hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ, nhưng cuối cùng thì bạn cũng đã đến được nơi đó. Ánh sáng được chiếu ra từ lối vào của một túp lều xanh trắng. Túp lều đó là một công trình tao nhã, được bao bọc xung quanh bằng vải mịn và được chống đỡ bằng những cây cọc đầu bịt vàng. Với ngọn cờ tuyệt đẹp bay phất phới trên đỉnh, đây là một túp lều quý phái dành cho vua chúa thời xưa. Mọi thứ đều tinh tế và cổ kính một cách kỳ lạ. Điều đáng nói là túp lều trông như thể vừa được dựng lên mà thôi. Bạn cẩn thận liếc mắt qua khe cửa để nhìn vào bên trong và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra cảnh tượng giống như trong truyện cổ tích. Những chiếc gối mềm mại và mấy tấm chăn lụa đặt trên tấm thảm sang trọng cùng đồ ăn thức uống thịnh soạn đã được dọn sẵn. Một mùi hương đầy cám dỗ vây lấy bạn. Tất cả các giác quan của bạn đều được đánh thức, nhưng đồng thời chúng cũng bị quấy rối và bị đánh lừa bởi vẻ đẹp quá tuyệt mỹ của túp lều. Đột nhiên bạn cảm thấy có điều gì đó đang đợi mình ở bên trong. Tim bạn đập mạnh, bạn cảm thấy lưỡng lự, nghi ngờ và yếu đuối. Thế nhưng đồng thời, bạn cảm thấy mình căng tràn năng lượng hơn bao giờ hết. Một sức mạnh ngọt ngào kéo bạn vào trong. Và cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để đi theo nó. Nguồn lực nào lại có được khả năng tác động mạnh đến chúng ta như thế? Phía sau mỗi nguồn lực hấp dẫn trong vũ trụ đều có một sức mạnh vật lý lan tỏa đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Đối với trái đất, chúng ta gọi đó là trọng lực. Chính nguồn lực đó đã giúp cho sự sống trên trái đất được duy trì. Nó điều khiển các đại dương, đảm bảo cho bầu khí quyển không bị tiêu tan hết vào không gian và giữ cho hành tinh của chúng ta quay quanh quỹ đạo của mặt trời, vốn là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất của chúng ta. Đồng thời, nguồn sức mạnh đó cũng đảm bảo cho mỗi electron quay quanh hạt nhân nguyên tử của nó và đảm bảo cho các phân tử liên kết với nhau để tạo thành vật chất. Lực hấp dẫn chính là nguyên lý cơ bản của thế giới này. Sức mạnh của lực hấp dẫn có khả năng điều khiển tâm hồn, được gọi là tình yêu. Có nhiều thời điểm ta nhận thấy những ý tưởng, vật dụng hoặc người nào đó rất hấp dẫn với ta. Mọi thứ đều bắt nguồn từ sức mạnh này. Cả bản thân ta, con cái, ngôn ngữ, nền văn hóa, các thành phố, các cuộc chiến tranh, hạnh phúc và đau khổ, ở trung tâm của vũ trụ và trung tâm của cuộc sống. Chúng ta chẳng tìm thấy gì ngoài sức mạnh vô cùng lôi cuốn này, tình yêu. Trong một nghiên cứu có phạm vi lớn, nhà tâm lý học David Burst cùng hơn 50 đồng nghiệp của ông đã hỏi 10.000 người từ hơn 7 nền văn hóa khác nhau rằng đối với họ, phẩm chất nào ở người bạn đời là quan trọng nhất. Và câu trả lời mà họ nhận được ở nhiều quốc gia khác nhau, cả nam lẫn nữ chính, là sự hấp dẫn lẫn nhau và tình yêu. Đây chính là sức mạnh đã kéo bạn ra khỏi ngọn tháp của mình. Mặc dù bạn đã trải qua và trang bị ngọn tháp của mình thật tiện nghi, thoải mái, nhưng tâm hồn bạn vẫn nổi dậy chống lại sự giam hãm của cái tôi cô đơn và ra sức tìm kiếm cơ hội để phát triển và trưởng thành. Nó đạt được điều này bằng phương tiện hiệu quả nhất, thông qua sức mạnh của sự hấp dẫn. Chẳng có gì trên đời có thể ngăn cản bạn bước vào vườn yêu. Bí quyết đơn giản hóa năm. Hãy đi theo niềm khao khát của mình. Túp lều tình yêu kỳ lạ, đầy thân mật và sự thông thoáng đại diện cho cảm giác lâng lâng của một người đang yêu. Không nơi cư ngụ nào có thể mang đến cho bạn nhiều sự biến đổi và cảm giác tự do như ở túp lều này. Khi bạn đang yêu, bạn có niềm hy vọng. Nó kích hoạt tối đa nguồn năng lượng bên trong và bên ngoài con người bạn. Tình yêu hoạt động trong con người bạn như một sức mạnh tinh thần ở một cấp độ cao hơn bản ngã có ý thức của bạn. Bạn có thể có những hành động táo bạo mà bình thường bạn không sao làm được. Tình yêu có thể truyền cảm hứng để bạn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Dần dần, dỡ bỏ tấp lều của mình và dọn đến sống chung với người mình thương yêu. Không lúc nào bạn thấy tự do, vui vẻ hơn và lòng mình rộng mở hơn là khi mà bạn đang hạnh phúc trong tình yêu. Nơi dựng lều, nơi ở của bạn trên thiên đàng. Tình yêu mới thường rất là mong manh và dễ vỡ. Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi lại chọn tấp lều làm biểu tượng cho giai đoạn này. Trái với nền móng vững chắc của ngọn tháp, những bức vách của tấp lều bằng vải được dệt nên từ cảm xúc và khao khát nên rất mỏng manh. Những người yêu mù quáng đi theo sự chỉ dẫn của con tim. Khi yêu, bạn có cái thú xa hoa là chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình và người yêu của mình mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Cũng trong thời điểm đó, bạn lại nhìn thấy được nhiều hơn là những người khác. Bạn nhìn thấy mọi thứ, từ vũ trụ cho đến sự hợp nhất của vạn vật. Bạn là một phần trong tổng thể ấy. Cùng với những ngôi sao, bạn đang trôi vô tận trong không trung và có thể kéo dài những khoảnh khắc tuyệt diệu. Những người đang yêu là dân du mục. Cùng với tấp lều của họ, việc dẫn lều ngoài trời sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm đáng kinh ngạc. Bạn gần gũi hơn với thiên nhiên, tự do hơn và cũng mạo hiểm hơn. Tấp lều tình yêu cuốn hút bạn với một lời hứa không thể nào cứng lại được vì những thứ hữu hình lẫn vô hình, xa lạ lẫn thân quen. Những người đang mê đắm trong tình yêu đặt hết mọi kỳ vọng của mình vào lời hứa này. Vì nó, họ có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, quên hết tất cả những cơ chế phòng vệ mà họ mang theo từ ngọn tháp của mình. Họ không còn kìm hãm bản thân trong các quy tắc và kỳ vọng xã hội nữa. Họ quên đi những luật lệ văn hóa, vốn là những thứ bảo vệ họ được an toàn. Vì vậy, những người đang yêu rất dễ bị tổn thương và kém ổn định. Họ thường cảm thấy bất lực và không có khả năng phòng vệ đối với người mà họ yêu thương. Chỉ một cơn bão cảm xúc nhỏ cũng đủ làm sập một tấp lều tình yêu vừa mới được tạo dựng. Người ta phải học cách bước đi thật nhẹ nhàng, cẩn thận bên cạnh công trình cảm xúc mong manh ấy. Vách lều, giấc mơ của bạn. Tại sao linh hồn bạn lại huy động quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ và năng lượng sáng tạo như vậy? Bạn tạo ra một hình tượng nội tại của tình yêu bằng tất cả sức mạnh của mình, rồi bạn chiếu nó lên vách lều của một người khác. Hình tượng tình yêu ấy được nạp nguồn năng lượng tích cực từ tiềm thức của bạn. Và rồi một phép màu xuất hiện, một người hoàn toàn xa lạ, bỗng trở nên thú vị và đáng khao khát trong mắt bạn. Người ấy được bao quanh bởi một sự huyền bí. Người ấy là thứ duy nhất bạn không có được nên luôn khao khát. Người ấy là một phần giấc mơ của bạn. Người ấy tương ứng với hình tượng mơ ước của bạn một cách kỳ lạ. Tất cả những điều này nói lên một sự thật rằng ta biết rất ít về người ấy. Trò chiếu hình ảnh này thú vị nhất khi mà người ấy phát ra sự không chắc chắn đầy hứa hẹn. Điều này sẽ cho bạn được tự do để trình chiếu tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà bạn dự định thể hiện với người ấy. Khi ở gần người yêu của mình, bạn thấy mình cao quý và mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng tự do và sống động hơn. Chính điều này mang đến cho bạn giai đoạn mê đắm một xúc cảm mãnh liệt. Sau này, khi ra khỏi tấp lều, bạn sẽ trải nghiệm được điều này một điều ngược lại. Bạn hủy bỏ những hình ảnh đã chiếu và cho phép tình yêu đi vào ý thức của mình. Khi làm việc này, bạn đã thiết lập được một mối quan hệ chắc chắn hơn và phân biệt bản chất cá nhân mình một cách rõ ràng hơn. Dĩ nhiên lúc đầu, bạn chẳng thèm để tâm đến những điều này. Bạn bị thôi miên, làm cho mê đắm và không tự kiểm soát được mình. Bạn chỉ khao khát được ở gần bên người ấy từng giây từng phút để trạng thái tuyệt diệu ấy có thể kéo dài mãi mãi. Bên trong tấp lều, thánh thất của bạn. Khi đang trong tình trạng mê đắm, bạn trải nghiệm một chuỗi những phép màu tâm linh. Những phần tiềm tàng trong nhân cách của bạn tự động được đánh thức và cảm xúc sẽ hoàn toàn lấn át bạn. Việc gần gũi người ấy khiến bạn trở nên bối rối, nhưng đồng thời cũng sôi nổi hơn. Cánh cửa dẫn vào tiềm thức của bạn rộng mở, bạn dễ dàng lĩnh hội mọi cảm xúc, cảm giác và cả những trải nghiệm tâm linh. Nhiều nhà thần học sử học đã sử dụng ngôn ngữ tình yêu khi đề cập về Chúa Trời, và những người đang yêu thì nói bằng hình tượng thần bí. Tình yêu có một khía cạnh thần bí, và bạn đã tiến rất gần đến khía cạnh này trong tấp lều tình yêu. Ở đây tâm hồn bạn hát vang bài tình ca khác thường của nó. Trong giai đoạn mê đắm, bạn tin tưởng tâm hồn mình ở mức độ chưa từng có. Và nó tức thì đền đáp cho bạn bằng cách cho phép những nguồn năng lượng to lớn chảy vào người bạn. Bạn trôi bềnh bồng trên biển cả của những hình tượng và xúc cảm. Bạn có cảm giác như mình có thể vòng tay ôm cả thế giới vào lòng. Tình yêu của bạn là vô bờ bến. Mọi thứ đều thật huyền diệu, khả dĩ và linh thiêng. Lá cờ ba sao, Eros, Amos, Agape. Chúng ta đặt niềm hy vọng lớn nhất của mình vào tình yêu. Biểu tượng cổ điển của niềm hy vọng chính là ngôi sao. Người ta mơ về việc đoán được tương lai dựa vào những ngôi sao. Họ hy vọng rằng những ngôi sao tốt sẽ xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Đối với tâm hồn bạn, ngôi sao giống như là một loại dấu vân tay của niềm hy vọng. Vì thế, nó cũng phải được thể hiện trong túp lều tình yêu. Hẳn bạn đã để ý thấy rằng có một ngọn cờ được treo trên ngọn tháp của bạn. Nó tượng trưng cho việc tâm hồn của bạn đang hiện diện trong ngọn tháp. Cũng giống như lá quốc kỳ của Hoàng gia Anh được kéo lên ở cung điện Buckingham mỗi khi nữ hoàng ở London. Hai lá cờ như vậy bay phất phới trên túp lều tình yêu. Mỗi người trong hai bạn đã mang theo một lá cờ và kéo nó lên trên túp lều như một dấu hiệu cho thấy không chỉ có thân xác bạn hiện diện ở đấy mà còn có cả tâm hồn. Mỗi lá cờ có ba ngôi sao tượng trưng cho ba loại tình yêu riêng biệt. Ngày xưa, tình yêu được diễn đạt bằng hai tên gọi khác biệt, Eros và Agape trong tiếng Hy Lạp, hoặc là Amor và Caritas trong tiếng La Mã. Ngày nay chúng ta có tình yêu đôi lứa và tình yêu bao dung. Trong tác phẩm của nhà thần thoại học George Campbell, tình yêu được chia ra làm ba phần khá hợp lý, Eros, Amor và Agape. Trong thần thoại, Amor thật ra chỉ là từ thần tình yêu, được dịch ra tiếng Latin. Eros, ngôi sao của sự hấp dẫn. Eros là ngôi sao nhạc pop trong thời đại của chúng ta. Chàng tạo ra sức mạnh nguyên sơ của sự cuốn hút. Điều này rất cụ thể bởi Eros chính là chuyên gia hóa học và quang học, chịu trách nhiệm kích thích bản năng giới tính của bạn thông qua hình ảnh, giọng nói, cách di chuyển, quần áo, điệu nhảy, mùi hương, sự đụng chạm, âm nhạc, phim ảnh và câu chữ. Eros chính là sự thôi thúc bên trong bạn. Chàng dẫn đường cho các hormone của bạn, góp phần tạo nên khát khao giới tính và sự hợp nhất về mặt thể xác. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Eros thường được đánh giá là rất nguy hiểm. Nhiều thế kỷ qua, chàng bị kiểm soát bởi những điều cấm kỵ và chỉ được phép xuất hiện trong các giới hạn nghiêm ngặt. Trong cuộc sống thường nhật, những vùng khêu gợi giới tính trên cơ thể người đàn ông và người phụ nữ được che kín. Ngày nay trong nhiều nền văn hóa, phụ nữ vẫn phải che kín hoàn toàn cơ thể và chỉ được phép lui tới một số nơi nhất định. Bản thân Eros cũng bị bản năng dẫn dắt, nên chàng ít khi kén chọn. Chàng dễ dàng thay đổi bạn đời và suy nghĩ khá hời hợt. Đối với chàng, tất cả mọi người đều có thể đến được với nhau, miễn các tín hiệu họ phát ra phù hợp nhau. Eros cần đời sống tình dục và sự thỏa mãn, chuyện yêu đương và những cuộc phiêu lưu, chứ không muốn những mối ràng buộc bền chặt. Chàng cũng chẳng mấy đau khổ khi một người yêu nào đấy ra đi, bởi chàng phục hồi cảm xúc rất nhanh. Một mình Eros không đủ tạo nên tình yêu bền chặt, mặc dù sức mạnh hoang dã và những đam mê dâng hiến của chàng cực kỳ cần thiết cho một tình yêu như thế. Amor, ngôi sao của tình yêu duy nhất. Có một điều gì đấy hoàn toàn khác biệt đã diễn ra khi bạn bị cuốn hút bởi nét tính cách độc đáo của một người khác. Trong cách phân chia tình yêu ra làm ba phần của chúng tôi, Amor là chàng có mũi tên tình ái. Trái ngược với Eros, Amor cực kỳ kén chọn, nguyên tắc sống của chàng là duy nhất. Đây là ý tưởng mang tính cách mạng của tình yêu đôi lứa. Nó đã ăn sâu vào ý thức con người trong suốt mấy trăm năm qua. Khi bạn bị trúng phải mũi tên của Amor, bạn trải nghiệm tác động về mặt tinh thần của tình yêu. Theo cách nói của Joe Campbell, đây là điều độc đáo nhất. Tình yêu làm tổn thương trái tim bạn và chỉ có một người duy nhất có thể chữa lành mà thôi. Đó là người không thể thay thế được. Người ấy chính là số phận của bạn. Bạn muốn khám phá và tìm hiểu bản chất sâu kín nhất của người đó. Bạn có cảm giác như mình đã biết người đó từ buổi bình minh của nhân loại. Bạn muốn nhìn thấu vào tim người đó, hiểu rõ được bản chất thực sự của họ và mở rộng tâm hồn mình với họ. Mũi tên của Homer gây sát thương cho trái tim bạn. Dường như cuộc sống tương lai của bạn cùng với người ấy đã thì thầm vào tai bạn rằng: chính là người này, đây chính là người dành cho mình, chứ không ai khác cả. Ermont chính là ngôi sao riêng biệt của tình yêu. Mục đích của chàng là để cho tôi đôi uyên ương thâm nhập ngày càng sâu sắc vào bản chất cốt lõi của nhau. Nó có thể chín mùi và chuyển sang trạng thái cao nhất của tâm hồn, sự hợp nhất vĩnh viễn. Agape, ngôi sao của tình yêu dâng hiến. Ngôi sao thứ ba trên lá cờ chính là Agape, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình yêu dâng hiến. Vậy là một lần nữa chúng ta lại có một dạng tình yêu được định hướng một cách chung chung và mang tính xã hội nhiều hơn. Agape xuất hiện khi bạn sẵn sàng dâng hiến bản thân cho người khác để yêu người ấy như yêu chính mình. Nàng vươn ra khỏi bản thân mình và khỏi tình yêu đôi lứa để quan sát, quan tâm đến mọi người, thậm chí cả những người hoàn toàn xa lạ. Với Agape, bạn không sống ích kỷ mà luôn đặt bản thân ở vị trí người soi đường. Có Agape, bạn không còn nghĩ đến lợi ích của chính mình mà luôn đặt lợi ích của người khác lên trên hết. Bạn nhìn thấy những tiềm năng ở người bạn đời và giúp người ấy giải phóng chúng mình. Không chỉ ủng hộ người bạn đời của mình, bạn còn nuôi dưỡng các mối quan hệ gia đình và tình bạn tốt đẹp, chăm sóc con cái và cha mẹ, làm từ thiện hoặc làm thay cho đồng nghiệp bị bệnh. Theo một cách diễn biến diễn đạt về tình yêu song phương, mỗi người đến tham dự một bữa tiệc lớn và mang theo thứ gì đấy để chia sẻ cùng nhau. Với Agape, bạn vừa vun đắp một cảm giác mang tính cộng đồng và những khía cạnh bao dung trong cuộc sống lứa đôi của mình. Agape giúp mở rộng trái tim bạn để sự thấu cảm và lòng nhân từ đi vào mối quan hệ của bạn. Mỗi khi bạn nhận lãnh trách nhiệm đối với người khác và thực hiện nó một cách tận tâm, thì khi đó, ngôi sao Agape được tỏa sáng trên lá cờ của bạn. Lợi ích của lá cờ ba ngôi sao. Thoạt nhìn, việc có đến ba loại tình yêu chẳng hề mang dáng vẻ của sự đơn giản hóa. Thế nhưng thực tế, việc phân chia nó đó thì có thể giúp cho cuộc sống của bạn trở nên giản đơn hơn. Đánh giá tương lai mối quan hệ của bạn. Nhiều mối quan hệ vẫn thất bại bất chấp việc Amor và Eros của hai bên vô cùng hòa hợp với nhau. Nguyên nhân là vì một người cảm thấy người kia chẳng làm được gì cho tình yêu của hai người. Họ mê đắm nhau và rất thích gần gũi về mặt thể xác cũng như cảm xúc. Nhưng khi tình yêu của họ không thể vượt xa hơn được quan hệ xác thịt đơn thuần, thì nó sẽ sớm mất đi sức mạnh và khiến cho cả hai cảm thấy ngột ngạt. Rõ ràng mối quan hệ này thiếu vắng sức mạnh dẫn đường của Agape. Trong mỗi người đang yêu đều có một chương trình kiểm duyệt vô thức với những câu hỏi như: người bạn đời của tôi có thể bảo vệ và chăm sóc cho tôi trong những trường hợp nguy cấp không? Liệu tôi có thể nuôi nấng con cái cùng anh ấy được không? Liệu cô ấy có cùng tôi giải quyết việc nhà cửa hay không? Và tóm lại, liệu cô ấy, anh ấy có hỗ trợ tôi trong cuộc sống hàng ngày hay không? Thoạt trong, điều này chẳng lãng mạn tí nào, nhưng sự hiện diện của nó sẽ mang đến cho tình yêu nguồn động lực mạnh mẽ. Agape chính là thành phần thường bị thiếu vắng trong các cuộc hôn nhân của giới nghệ sĩ ở Hollywood. Hiểu được tình yêu của bạn phát triển như thế nào? Hãy nghĩ về ba ngôi sao của tình yêu như chiếc đồng hồ cát vậy. Ở trên đỉnh chính là Eros, nguồn năng lượng lãng mạn bao quát hơn, một loại lực hút tồn tại trong mỗi người và có thể phụ thuộc vào những điều rất tầm thường như là mái tóc dài, đôi chân đi giày cao gót, cơ bắp, ngón tay hoặc một loại nước hoa đặc biệt nào đấy. Ở mức độ này, tất cả mọi người đều có thể là sự lựa chọn của người kia. Nhưng ở giữa thân chiếc đồng hồ cát, nguồn năng lượng của tình yêu thu hẹp lại. Tại đây chỉ có một người duy nhất vượt qua được. Tại đây ánh sáng của tình yêu soi rọi và sức mạnh của sự cuốn hút bùng nổ. Ba động thái này dung hòa với nhau, trộn lẫn vào nhau và tăng cường sức mạnh cho nhau. Khi sự hấp dẫn về mặt giới tính trong cuộc sống lứa đôi tàn lụi, ngôi sao Ermont và Agape sẽ tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu vẫn nhìn nhận mọi việc qua lăng kính của Eros, bạn sẽ không thể nhìn thấy được điều này. Kiểm tra ánh sáng của các ngôi sao tình yêu. Cả ba ngôi sao tình yêu phải tìm được chỗ của chúng trong tình yêu của bạn và cùng phối hợp với nhau. Nếu chỉ có hai hoặc một ngôi sao tỏa sáng, thì bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao những ngôi sao kia không xuất hiện hoặc đã bị tàn lụi. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng bài kiểm tra ánh sáng của các ngôi sao dưới đây. Tốt nhất là hai bạn hãy viết ra câu trả lời một cách riêng biệt. Sau đấy, cả hai có thể thảo luận kết quả cùng nhau. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, cả hai hãy đọc và xác nhận lời khẳng định sau đây. Tôi sẽ mở rộng lòng mình, tôi sẽ không gây tổn hại hay buộc tội người ấy. Xin hãy lắng nghe cho tôi. Chỉ cách này mới giúp cho những ngôi sao tình yêu tuyệt vời của ta tỏa sáng trở lại. Kiểm tra ánh sáng của ngôi sao Eros. Người bạn đời của tôi cần chăm chút cho bản thân mình như thế nào để tạo được sự hấp dẫn đối với tôi? Tôi đã làm gì để người ấy thấy tôi hấp dẫn? Điều gì ở người ấy là quyến rũ và lôi cuốn nhất? Người ấy say mê tôi ở điểm nào? Làm thế nào để chúng tôi nhận ra mình đang khao khát có được nhau? Những điều kiện bên ngoài nào hỗ trợ cho điều này? Người nào thường ở thế chủ động trong việc quyến rũ người kia? Khao khát mãnh liệt của tôi có hướng trực tiếp đến người bạn đời của tôi không? Kiểm tra ánh sáng của ngôi sao ở mò. Điều gì đã khiến tôi chỉ dành tình cảm cho người ấy? Điều gì giúp tôi nhận ra người ấy giữa những người bạn đời tiềm năng mà tôi từng gặp gỡ? Liệu những điều người ấy làm có thực sự chỉ dành riêng cho tôi hay có thể làm điều đó với một người khác? Liệu người ấy có thích tính cách của tôi hay không? Tôi có phải là người dành cho người ấy hay không? Liệu tôi có muốn khám phá và hiểu được con người thật của người ấy? Người ấy có cố gắng nhìn thấu tận đáy lòng tôi không? Kiểm tra ánh sáng của ngôi sao ở Gáp. Người bạn đời của tôi chu đáo, giàu tình cảm và hay giúp đỡ những người khác như thế nào? Gia đình người ấy chu đáo và hay giúp đỡ mọi người ra sao? Quan hệ giữa người ấy và bạn bè xung quanh như thế nào? Người ấy có thường chủ động ngỏ lời, giúp đỡ mọi người? Ai là người nhận được tình cảm và sự quan tâm của người ấy nhiều nhất? Người ấy sẽ làm gì cho tôi khi biết tôi đang gặp khó khăn? Hãy tự hỏi bản thân điều ngược lại. Bản thân tôi đã thực hành việc này nhiều bao nhiêu? Tôi có nhận ra được những nhu cầu của người bạn đời? Tôi có thể quên mình vì người đó? Giới hạn của tôi ở mức nào? Hãy thành thật khi trả lời những câu hỏi này và hãy ghi nhớ rằng bạn không thể mong chờ ở người bạn đời của mình những điều mà bản thân bạn cũng không thể làm được. Làm cho những ngôi sao của bạn tỏa sáng, mối tình yêu vững mạnh đều dựa trên những điều bình dị ngọt ngào và những khoảnh khắc ngạc nhiên. Hãy tạo nên những ngày đầy sao từ cuộc sống thường nhật của bạn. Khi một trong hai bạn nhìn thấy một trong ba ngôi sao tình yêu tỏa sáng, hãy tuyên bố ngày hôm đó là ngày đầy sao. Dưới đây là một vài ý tưởng mà chúng tôi đã tổng kết lại từ nhiều nguồn khác nhau. Những điều bạn có thể làm cho ánh sáng của Eros. Hãy đi bơi và để người bạn đời của mình trôi bền bồng trên mặt nước trong khi bạn chải tóc cho cô ấy. Hãy cẩn thận nha. Hoặc giúp anh ấy cạo râu, nhớ là phải rất cẩn thận. Hãy nhẹ nhàng massage cho người bạn đời của bạn. Hãy cùng nhau đi mua chăn nệm và đồ dùng cá nhân. Hãy sáng tạo ra những mật mã yêu đương bằng cử chỉ và ngôn từ. Hãy chụp hình, vẽ hoặc tạc tượng người bạn đời của mình, đồng thời hãy trò chuyện với nhau về những khát khao chân gối. Những điều bạn có thể làm cho ánh sáng của Emma. Hãy viết thư tình cho nhau thay vì chỉ gọi điện thoại. Hãy dung hòa để cùng nhau xem những phim yêu thích nhất của cả hai. Hãy ngắm nhìn hình ảnh thời thơ ấu của nhau và kể cho nhau nghe câu chuyện xoay quanh những tấm ảnh ấy. Hãy kể cho nhau nghe về giấc mơ tối qua của mình. Hãy sáng tác một bài thơ tình. Hãy hoàn thành một ước nguyện thời thơ ấu của người bạn đời. Những điều bạn có thể làm cho ánh sáng của Agap. Hãy sắm sửa cho người bạn đời của bạn. Hãy nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén, rửa xe, hút bụi giúp người ấy. Hãy đồng hành cùng người bạn đời của mình đến một cuộc hẹn khó chịu hay cùng người ấy thực hiện một cam kết nào đó. Hãy chỉ cho người bạn đời sở trường của bạn. Hãy cùng nhau giúp đỡ bạn bè. Hãy cùng ôn bài với người bạn đời của bạn để chuẩn bị cho kỳ thi của người ấy. Hãy chăm sóc người bạn đời khi người ấy bị bệnh. Hãy quan tâm đến gia đình của bạn đời và thăm viếng họ thường xuyên. Bạn nên dựng bao nhiêu túp lều? Bất kể có những trải nghiệm thú vị xuất hiện trong túp lều tình yêu, thì nhiều đôi uyên ương vẫn phải thừa nhận rằng họ không thể ở bên nhau lâu dài. Họ dỡ bỏ túp lều chung trong đau buồn, nước mắt và hy vọng cơ hội tiếp theo sẽ khá hơn. Điều này tạo ra một vài câu hỏi sau. Bạn có nên thường xuyên chuyển đến những túp lều mới hay không? Bạn có nên có bao nhiêu người yêu trước khi kết hôn? Ngày xưa, câu trả lời rất đơn giản. Sự kết hợp về mặt thể xác đồng nghĩa với sự kết hợp suốt đời. Dù xét kỹ, bạn sẽ thấy là trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Kinh nghiệm trong chuyện khối chăn là hữu ích ra sao? Ngày nay mọi việc đều đã đổi khác. Sự tự do về tình dục đã mang đến cho ta một số điều thuận lợi. Phụ nữ cũng như nam giới không còn bị những quy tắc đạo đức của cộng đồng bó buộc nữa. Tuy nhiên sự tự do này cũng để lại những tác động tiêu cực đối với con người, chẳng hạn như là việc ngoại tình, đại dịch S, nạo phá thai, vân vân. Nhà tâm lý học Xi Jason đã sớm tiên liệu điều này từ năm 1930 rằng mối quan hệ giữa hai giới sẽ phải trả giá. Việc tiếp cận dễ dàng với quan hệ giới tính không thể thử thách các giá trị nhân cách của chúng ta là vì thế. Chúng khó bề phát triển, đồng thời đưa đến một trở ngại cho việc thấu hiểu lẫn nhau một cách sâu sắc. Điều phải được xem xét thật nghiêm túc. Trong ngôn ngữ của ba ngôi sao tình yêu, điều này có nghĩa là nếu bạn càng sử dụng Eros như nhà môi giới tình yêu của mình, thì Amor sẽ càng ít có cơ hội để đưa hai bạn thực sự đến bên nhau. Càng sớm trở thành bạn tình của nhau, cả người nam lẫn người nữ càng ít phải sử dụng nỗ lực tự gáp để trở thành người yêu đích thực của nhau. Họ dễ dàng tìm được người thay thế một khi người kia rút lui hoặc từ chối những ân huệ trong chuyện gối chăn. Càng ngày, việc xây đắp một mối quan hệ mật thiết càng trở nên không cần thiết, bởi việc thỏa thuận nhu cầu của bản thân luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Tình yêu dần mất đi giá trị và chết đi. Theo như cách nói của Sinh, trong những cuộc vui thân xác thoáng qua ấy, Eros đã triệt tiêu ở mơ và gáp. John cũng đề cập đến hệ quả tiếp theo đối với nam giới, chính là sự phát triển cá nhân của họ bị đình trệ. Chiều sâu của sự hiểu biết về cảm xúc mang đến một sức nặng nội tại cho tâm hồn người đàn ông và là thứ mà người phụ nữ luôn khao khát đã không được vun đắp một cách đầy đủ dưới sự ngự trị độc tôn của Eros. Vì vậy mà rất nhiều thanh niên do Eros chi phối nên đã sống đời sống tình dục của người đã trưởng thành, trong khi vẫn giữ tâm hồn của một đứa trẻ. Giai đoạn dậy thì về mặt tinh thần và tình cảm của họ, theo như kinh nghiệm của Jane, là vẫn chưa được hoàn tất ở độ tuổi 25 hay thậm chí là lớn hơn. Chỉ với sự giúp đỡ của hầm hò thì một người đàn ông mới có thể trưởng thành về mặt tinh thần và tình cảm, bởi vì hầm hò làm tổn thương trái tim anh ta bằng cách mở nó ra với một người phụ nữ đặc biệt. Chỉ với sự giúp đỡ của Agap thì người đàn ông ấy mới có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thật đầy đủ và trọn vẹn trong một mối quan hệ. Đừng quá xem trọng kinh nghiệm tình dục. Ngày nay người ta thấy rằng các quan sát của Jane cũng đúng đối với nữ giới. Họ cũng nhanh chóng vấp ngã trong các mối quan hệ xác thân bởi họ đã không có suy nghĩ thấu đáo trong các mối quan hệ đó. Kinh nghiệm về tình dục và năng lực về tình cảm là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt đối không được phép quan hệ ái ân trước khi bước vào cuộc sống lứa đôi lâu dài hoặc cuộc sống hôn nhân như cách mà những người theo trường phái bảo thủ vẫn thường đòi hỏi. Siegfried Strana, nhà nghiên cứu về tình dục nổi tiếng nhất ở Đông Đức, cũng đã nhìn thấy trong những điều luật thuần khiết lạc hậu này một thái độ thù nghịch đối với tình dục, chủ yếu là nhằm vào phụ nữ. Cứ như thể việc có quan hệ tình dục sẽ làm cho một cô gái trở nên nhờ nhuốc. Một phần trong việc phát triển ý thức lành mạnh về bản thân có liên quan đến việc phát triển bản năng giới tính một cách thoải mái, hoàn toàn không có sự sợ hãi và áp lực. Đơn giản hóa đời sống tình dục của bạn. Hãy sống cuộc sống một vợ một chồng. Không phải ngẫu nhiên mà hôn nhân một vợ một chồng là chiếm ưu thế trong lịch sử nhân loại. Việc có quan hệ tình cảm với nhiều người cùng lúc hoặc thay đổi bạn tình thường xuyên sẽ làm tiêu tốn sức lực, tâm trí và thời gian của bạn. Trong thời đại của dịch S, những điều này còn chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Việc tập trung vào một người bạn đời duy nhất là cách tốt nhất để nhận ra tiềm năng của bạn trong tình yêu, trong khi vẫn tôn trọng thể xác, tinh thần và tâm hồn mình. Gay Hengrist, giáo sư tâm lý, đã hết lòng ủng hộ hôn nhân một vợ một chồng. Theo kinh nghiệm của tôi, hôn nhân một vợ một chồng là hình thức hợp lý duy nhất. Hengrist tin rằng việc gắn bó với một mối quan hệ nghiêm túc là khởi đầu của con đường thiêng liêng. Quyết định này đã giải phóng sức mạnh nội tại, giúp chuyển hóa nguồn động lực huyền bí thành hành động. Việc này mang đến sự tự do để cả hai có thể đưa những mặt bất ổn của mình ra ánh sáng của ý thức. Khi một sự ràng buộc được cả hai người xem như là một cam kết, cả hai sẽ cùng nỗ lực để dẹp bỏ mọi rắc rối trong mối quan hệ. Họ cũng tranh đấu và cùng trưởng thành. Tình dục mở ra cho ta cánh cửa. Khi đã gắn bó với nhau về mặt tình dục, cả hai bạn đã mở toang cửa ra để đón nhận những trải nghiệm sâu sắc và mãnh liệt. Tình dục là chiếc chìa khóa đầy quyền năng dẫn vào thế giới nội tại của cả hai. Tình dục là sự gần gũi, tin tưởng và sẵn sàng gắn bó. Nó chạm đến những mối quan tâm và khát khao cơ bản nhất trong mối quan hệ của bạn, đặc biệt là trải nghiệm đau đớn khi phải xa người mình yêu. Hãy tưởng tượng về những khao khát nội tại của bạn như sau. Bạn đang mỏi mòn chờ đợi một cánh cửa tự mở. Sự hợp nhất về mặt thể xác sẽ mở ra những gì đã bị đóng trước đó. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi ngăn cách đều tan biến. Tình dục phát ra những tín hiệu đến với trái tim và tâm hồn bạn rằng bạn có khả năng để tạo dựng một mối quan hệ sâu đậm. Đó là lý do vì sao tình dục luôn vô cùng hấp dẫn, chứ không phải bởi vì nó giải phóng một vài loại hormone. Bí quyết đơn giản hóa 6. Hãy chủ động tìm kiếm người bạn đời. Chúng ta thực sự đang sống trong kỷ nguyên lãng mạn nhất của lịch sử, mặc dù đôi khi trong nó chẳng hề có vẻ như vậy. Chưa bao giờ niềm tin vào sức mạnh của tình yêu có thể to lớn hoặc sự tin tưởng vào tính chính xác của mũi tên ầm ho là mạnh mẽ như thế. Giấc mơ gặp được một người dành riêng cho mình cháy bỏng trong trái tim mỗi chúng ta. Thậm chí điều này cũng đúng với những người vừa trải qua cảnh đổ vỡ trong tình yêu. Họ vẫn nghĩ rằng ở đâu đó có một người đang chờ đợi họ và người đó thậm chí còn phù hợp với họ hơn người cũ. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây đã cho kết quả rằng ngày nay chúng ta đang dần đánh mất thời gian đại vàng son của sự lãng mạn lý tưởng đó. Một lần nữa, chúng ta lại trở nên tính toán trong mọi việc. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi, hãy giảm bớt sự lãng mạn không cần thiết để tình yêu có được một cơ hội. Đừng nghĩ rằng việc đưa ra một chiến lược thông minh hay việc lên kế hoạch là điều không tự nhiên. Bạn không hề phá hỏng công trình do ầm ho tạo ra, mà theo vào đó bạn bắt đầu hợp tác với chàng một cách thông minh. Những nơi gặp gỡ. Đây là lĩnh vực đã được tìm hiểu tương đối kỹ lưỡng. Sau khi quan sát các xu hướng hiện đại, thì các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng tiếng sét ái tình xuất hiện thường nhiều nhất ở công sở, tiếp đến là trong các mối quan hệ xã hội. Từ năm 2003, mạng Internet đã đứng ở vị trí thứ 3. Ngày nay các dịch vụ mai mối ảo đã trở nên thông dụng hơn. Người dân chúng tôi sắp xếp các bí quyết đơn giản hóa cho vấn đề này dựa trên thứ tự của những nơi mà tình yêu nảy sinh như vừa nêu. Tìm kiếm người yêu ở nơi làm việc. Nhiều đội uyên ương đến với nhau bằng các cuộc gặp gỡ trong công việc. Thế nhưng không phải mọi cuộc hẹn hò nơi công sở đều kết thúc có hậu. Một vài cặp chẳng những đã mất đi người yêu mà còn mất cả việc làm. Việc nắm rõ những luật lệ sẽ giúp bạn không rơi vào các rủi ro khi hẹn hò. Mở rộng quan hệ của mình. Hãy tăng cường các mối quan hệ của quanh mình. Nếu bạn cảm thấy việc trong một công ty nhỏ, thì hãy tận dụng mọi cơ hội để được đi làm việc ở ngoài. Hãy ghé thăm các đối tác mà bạn thường chỉ nói chuyện qua điện thoại. Cả công ty và bản thân của bạn đều có khả năng được lợi từ việc này. Những lần gặp gỡ đó có khả năng bạn mang đến cho người bạn đời tương lai. Còn nếu bạn làm việc trong một hãng lớn, thì đừng chỉ quanh quẩn mãi ở bộ phận của mình. Hãy sử dụng các cơ sở vật chất sẵn có, tham gia các khóa học, bổ sung kiến thức, đảm nhận các công việc chung trong công ty, chẳng hạn như là phân phát các vật dụng được cấp, tham gia tổ chức các buổi dã ngoại của công ty. Đừng rơi vào cái bẫy cấp bậc. Hãy tán tỉnh đồng nghiệp hay việc tán tỉnh sếp hay nhân viên. Việc đến với những người cùng cấp bậc sẽ đảm bảo mối quan hệ của bạn phải hết phát triển trên sự bình thường, bình đẳng. Điều này cũng rất tốt cho tình yêu của bạn. Bạn có thể chắc rằng người ấy đáp lại tình yêu của bạn không phải vì muốn được thăng tiến. Ngoài ra thì trong trường hợp tình yêu đổ vỡ thì công việc của bạn cũng không bị đe dọa. Chấp nhận sự khước từ. Quả thật, nếu bạn phớt lờ lời từ chối của đối phương, có thể bạn sẽ bị buộc tội quấy rối tình dục ở nơi công sở và kéo theo những hệ lụy khó ngờ. Đừng phô diễn mối quan hệ của mình. Đừng làm phiền các đồng nghiệp xung quanh. Việc thường xuyên ghé qua chỗ người yêu, nói chuyện điện thoại quá nhiều hoặc nắm tay nhau nơi công sở sẽ khiến mọi người khó chịu. Nếu sao nhãng công việc vì chuyện yêu đương, bạn sẽ mất điểm trong mắt người khác. Hãy chia tay một cách đàng hoàng. Những mối nguy hiểm lớn nhất trong mối tình công sở không nằm ở giai đoạn nó đang diễn ra, mà chính là khi nó đã kết thúc. Nếu mối quan hệ bị đổ vỡ, việc cả hai bạn tìm cách quay trở về mối quan hệ đồng nghiệp ban đầu là điều rất quan trọng. Hãy tôn trọng lẫn nhau và hãy thận trọng. Đừng trút cơn giận dữ của mình lên người yêu cũ ngay trước mặt các đồng nghiệp khác. Hạn chế tiếp xúc với người yêu cũ. Nếu cần thiết, hãy xin chuyển bộ phận. Cách tốt nhất để quên chuyện tình cảm đáng buồn kia đi là hãy dùng hết tâm sức của mình vào công việc. Tìm kiếm bạn đời trong các mối quan hệ xã hội. Không phải mọi chốn công sở đều là môi trường xã hội. Nhiều người mong ước tìm được một người bạn đời có khả năng chia sẻ nhiều hơn với mình trong cuộc sống riêng tư. Bạn có thể tránh được những cạm bẫy của tình yêu nơi công sở khi tìm kiếm tình yêu từ các mối quan hệ xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, sau một cuộc chia tay, nhiều tình bạn đã tan vỡ mãi mãi và nhu cầu giao tế của bạn theo đó cũng tắt ngấm trong một thời gian dài. Những nguyên tắc đơn giản hóa đây hữu ích cho bạn. Đừng chỉ ở một chỗ chịu đựng, hãy tỏ ra hành động. Những người quen biết trong quán rượu không cảm ơn. Sàn nhảy và các quán bar thời thượng không phải là nơi thích hợp để tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, và về lâu về dài, có thể nó sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Với tiếng nhạc ồn ào, các bạn khó mà có thể trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, bạn hiếm khi tìm thấy được người không hút thuốc, có thói quen dậy sớm hay có sức khỏe tốt ở những điểm này. Tình yêu của những chuyến đi nghỉ mát. Tốt nhất là không nên. Có vẻ như chúng tôi cực đoan khi phản bác điều này. Nhưng cơ hội để bạn tìm được người bạn đời trên bãi biển hoặc trong một bữa ăn khách sạn rất mong manh. Ở những nơi này, bạn gặp những người đang ở trong tâm trạng đặc biệt của chuyến đi nghỉ mát. Ở một khu nghỉ dưỡng hay dưới ánh mặt trời ấm áp, những ông chồng gương mẫu có thể biến thành những anh chàng độc thân, thèm khát yêu đương. Còn những bà vợ đáng kích chợt cảm thấy muốn được phiêu lưu đôi chút. Mặt khác, chẳng có luật lệ nào trong tình yêu cả, chỉ có những khả năng này thôi. Những người gặp gỡ trong cuộc sống thường nhật. Vâng, xin hãy làm thế. Việc tham gia vào các sự kiện mà bạn quan tâm sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy nhìn quanh ở trong trường học hoặc các câu lạc bộ, nơi mà mục tiêu chính của bạn không phải là việc tìm kiếm người yêu đồng thời, mà cơ hội để thiết lập những mối giao tiếp ở đây cũng không tệ. Hãy chọn những khóa học ngắn hạn để bạn có thể biết thêm được nhiều người, các sự kiện dành cho những người có cùng nghề nghiệp hoặc ở cùng khu phố, chẳng hạn như các cuộc triển lãm, lễ khai mạc và các hội nghị cũng rất tốt cho bạn. Hãy trân trọng cách nghĩ và thay đổi nó. Hãy tham gia vào các hoạt động thường không dành cho phái của bạn. Chẳng hạn nếu bạn là nam, hãy tham gia vào các nhóm tự khám phá bản thân. Nếu bạn là nữ, hãy tham gia vào các câu lạc bộ thể thao. Hãy khám phá phái kia trong chính xác bản thân của mình. Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của phái kia. Nếu bạn là nam, hãy tìm đọc tạp chí dành cho phụ nữ. Nếu người đó, bạn đã có lợi thế hơn rất nhiều so với những chàng trai khác cũng đang ra sức tìm kiếm người yêu như bạn. Sử dụng thủ thuật trong công việc. Một công việc hoặc chức vụ chính thức sẽ giúp bạn vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Hãy góp sức trong việc tạo nên không khí lễ hội cho một sự kiện nào đó. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận được với những người xung quanh. Tuy nhiên, hãy bảo đảm rằng bạn không bao giờ bị mắc bẫy trong công việc của mình. Hết giờ làm việc là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu một cuộc chuyện trò, và một bộ đồng phục sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Hãy tìm một nhà tư vấn trang phục. Bạn nên mặc đồ gì? Những kiểu quần áo nào hợp với bạn nhất? Phụ nữ thường đánh giá sai những điểm mà đàn ông cảm thấy cuốn hút ở họ và ngược lại. Hãy tìm một người tư vấn cho bạn, và đó không phải là người cùng phái với bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy và khi nghe những lời đề nghị từ người bạn khác phái. Hãy sử dụng ý tưởng tưởng chừng như nghịch lý như sau. Không gì có thể giúp đánh bại tính e thẹn bằng một cánh bắt mắt. Hãy chú tâm đến vẻ ngoài của mình. Một bí quyết khác cũng rất hữu ích cho bạn khi giao tiếp. Hãy đứng thẳng, tạo cho mình dáng cao ráo. Nếu bạn là nữ, hãy mang giày cao gót. Giữ cho đầu hơi ngẩng cao và luôn làm chủ được hơi thở của mình. Bằng cách này, cơ thể bạn tuyên truyền đến não bộ một hoạt động tiêu cực. Tôi là người quan trọng. Điều đó sẽ lập tức tác động đến mọi thứ xung quanh bạn. Mách nhỏ. Bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng nếu bạn có tính hay e thẹn. Nếu bạn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Vì vậy, hãy dành cho mọi người một nụ cười thân thiện tự như bạn đã biết và thích họ từ lâu rồi. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã đi những cuộc chuyện trò thoải mái và thân mật với người ngoài mà bạn muốn trò chuyện. Bằng cách này, bạn sẽ tỏ ra thân thiện và thoải mái khi thực sự trò chuyện với người ấy. tìm thấy người yêu trên mạng Internet. Vào năm 2003, một dự án nghiên cứu của trường đại học Zurich đã tìm hiểu về hiện tượng nổi lên của các mối quan hệ yêu đương trên mạng với việc phỏng vấn hơn 4.000 thành viên của trang web. Ở Thụy Sĩ thì kết quả 23% những người được phỏng vấn tìm được mối quan hệ yêu đương nghiêm túc lúc trang web hoạt động. Chẳng có sự khác biệt nào giữa các mối quan hệ được xây dựng dựa trên mạng và các mối quan hệ được thiết lập bằng những cách truyền thống. Thậm chí ngay cả khi con số này chỉ bằng một nửa, thì nó cũng tác động lớn đến dư luận. Việc họ hẹn qua mạng không chỉ phổ biến mà còn rất hiệu quả. Dưới đây là những bí quyết đơn giản hóa đáng tin cậy giúp bạn gia tăng cơ hội trưởng thành, thành công hơn. Hãy tận dụng ưu thế của sự chọn lựa thông thái và rộng rãi. Có hàng triệu người trưởng thành ở độ tuổi 18, 19, không có quan hệ lứa tuổi nghiêm túc. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng rất nhiều người trong số họ đang sống một cuộc đời thân ngoài ý muốn. Điều đó có nghĩa là có hàng triệu người trên thế giới đang tìm kiếm một sự gắn kết nhau dài lâu, ổn định. Hãy chú tâm đến những lời ngỏ ý nghiêm túc. Các dịch vụ mai mối trên mạng Internet có thể được chia thành hai nhóm chính rất dễ phân biệt. Nhóm thứ nhất là những dịch vụ hò hẹn, không có nhiều ràng buộc với các diễn đàn dành cho người độc thân. Ở nhóm này, bạn chỉ nên tham gia với tên và nhân thân giả. Ý kiến của chúng tôi trong trường hợp này, việc tìm kiếm các cuộc phiêu lưu tình ái trên mạng hay ngoài đời thật, các cuộc tình một đêm hoặc trò ngoại tình, đều khiến cuộc sống của bạn trở nên phức tạp. Việc biến một cuộc phiêu lưu tình ái trở thành tình yêu đích thực là chuyện cực kỳ biến hóa, hiếm hoi. Vì thế, chúng tôi đề nghị bạn nên chọn loại dịch vụ thứ hai. Thông qua mai mối xứng đôi nghiêm túc, nhiều người đã tự tạo tiểu sử cá nhân và tìm kiếm trong kho dữ liệu khổng lồ những người có đặc điểm giống mình. Ngoài ra cũng có những dịch vụ dành cho người độc thân với các nhóm cụ thể như là cha mẹ đơn thân, người bị bệnh kinh niên, những người năm ngoài 50 tuổi, các con chiên ngoan đạo. Hãy thành thật, dù cho sự cám dỗ có lớn đến đâu chăng nữa thì khi lên mạng, bạn cũng đừng cố đóng vai một người khác. Hãy cố gắng trả lời các câu hỏi dựa trên vốn kiến thức của bạn và hãy trung thực. Đừng bao giờ ba hoa nếu bạn không phải là một chuyên gia về rượu vang hoặc chẳng phải là một người có hình thể đẹp. Thì đừng tìm những người đang trông đợi chờ điều đó ở người bạn, tương lai của họ. Thay vào đó thì hãy tìm một người có thể vui vẻ, uống bia với bạn, thích đi dạo và chia sẻ cùng bạn các quan điểm về xã hội. Hãy mở rộng vòng giao tiếp của mình. Roller, người đứng đầu trang Pair, một dịch vụ hò hẹn trên mạng ở Đức, đã phát hiện ra rằng khi tìm kiếm bạn đời, nhiều người chỉ tìm kiếm ở địa phương hay quanh quẩn nơi mình sống. Họ đã tự tạo ra ranh giới cho bản thân khi chỉ tìm người bạn đời mơ ước của mình trong bán kính 30 hoặc 60 dặm, tức là khoảng 50 hoặc 100 km. Khi đó có thể người bạn đời phù hợp nhất với họ đã bị loại ra ngoài. Một bán kính địa lý rộng lớn hơn là cách đơn giản nhất để cải thiện các cơ hội tìm kiếm người bạn đời của bạn. Hãy giữ cho đầu óc thông thoáng. Dịch vụ mai mối sẽ gửi cho bạn một bảng câu hỏi về những đặc điểm tính cách ở người bạn đời mà bạn đang tìm kiếm. Hãy xem xét các mối quan hệ bạn bè mà bạn có. Bạn thực sự xem trọng điều gì? Điều gì khiến bạn cảm thấy phiền lòng? Hãy tập trung vào ba câu trả lời nhất định có và ba câu trả lời nhất định không. Hãy xem phần "Hãy nhắm vào tình yêu" ở chương 1. Bạn cũng nên giữ cho đầu óc mình thông thoáng trong mọi việc. Hãy bắt đầu những cuộc trò chuyện ngắn. Đây là một bí quyết đơn giản hóa dành cho các dịch vụ hò hẹn trên mạng. Bạn viết đi viết lại nhiều lần rằng bạn đã gần như phải lòng ai đấy. Bằng cách này, bạn đã giúp mình tránh khỏi những cuộc hò hẹn thiếu hiểu biết lẫn nhau, vốn tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian và tâm sức. Việc tìm kiếm bạn đời trên mạng Internet chủ yếu dựa vào thư điện tử. Nếu bạn thực sự không thể chịu nổi phương thức giao tiếp này, thì có lẽ bạn nên chọn một loại hình tìm kiếm bạn đời khác. Đừng xem nhẹ các cuộc chuyện trò ngắn về những việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày và cho rằng nó không đáng được đề cập đến trong lá thư điện tử đầu tiên. Nó mang đến cho bạn cơ hội để tiếp cận với người kia, người mà bạn biết rất ít về họ, một cách thân mật, theo một nhịp độ do bạn quyết định. Hãy bắt đầu trò chuyện, trao đổi về các chủ đề mà bạn cảm thấy tự tin về mặt cảm xúc, đừng tỏ ra quá hấp tấp trong cuộc trò chuyện và cũng đừng bắt đầu bằng việc khai thật tất tần tật về đời tư của mình. Bằng cách này, bạn đã bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương khi bị khước từ. Growler, người chịu trách nhiệm của trang Passive, khuyên rằng mỗi lỗi lầm phổ biến nhất mà nam giới thường vướng phải đó là họ giao tiếp quá ít, viết những lá thư quá ngắn, quá nhạt nhẽo và thường hấp tấp muốn gọi điện hoặc gặp gỡ trực tiếp. Vì thế, bí quyết đơn giản hóa ở đây là hãy dành thời gian cho việc viết thư. Hãy suy nghĩ về những câu trả lời của mình và hãy đọc lại chúng một cách khách quan trước khi gửi chúng đi. Trong khi đó, lỗi lầm phổ biến nhất của những phụ nữ tham gia trang Passive đó là kỳ vọng của họ quá cao. Họ mong đợi những phẩm chất tuyệt vời từ những người bạn đời tương lai của mình, để rồi cắt đứt liên lạc ngay khi người kia có những lỗi lầm nhỏ nhặt. Đừng suy nghĩ quá sâu. Hãy biết thông cảm và hãy nói rõ, hỏi rõ trước khi bạn tỏ ra cáu giận. Hãy cho mình thời gian. Một khuynh hướng phổ biến là nhiều người đã vội vã liên lạc qua điện thoại, đặc biệt là đối với những người đã có kinh nghiệm hò hẹn trên mạng. Lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi ở đây là bạn đừng tỏ ra quá hấp tấp, ngay cả khi bạn muốn nói chuyện đến điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp ngay sau lá thư ngắn ngủi đầu tiên, thì cũng gần mà phải cố kiên nhẫn. Một trong những lợi thế của việc hò hẹn qua mạng là chính là giai đoạn viết thư không mấy thoải mái đó, bởi vì nó đóng vai trò như một màn lọc đầu tiên. Bằng cách này, bạn có thể loại những lời đề nghị không nghiêm túc và không trung thực ngay từ đầu. Hãy tự bảo vệ mình. Những lời lẽ ngọt ngào có thể khiến bạn đánh mất sự sáng suốt. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, hãy luôn giữ kín danh tính của mình, nhất là khi bạn là phụ nữ. Không nên nói tên thật, địa chỉ nơi làm việc, địa chỉ nhà ở hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để xác định chính xác nhân thân của bạn. Những ai cứ khăng khăng đòi biết các thông tin cá nhân ấy thì đều rất đáng nghi. Về việc diện điện thoại trực tiếp, người đàn ông nên gửi email có số điện thoại của mình cho người phụ nữ để cô chủ động gọi. Các quy tắc nhằm bảo vệ an toàn trong cuộc hẹn hò đầu tiên. Bạn sẽ tìm thấy những kẻ lừa đảo, sở khanh và cả những kẻ vô ích trên mạng Internet. Tương tự như ở ngoài đời thật vậy, họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận bạn nếu bạn luôn tỉnh táo và khôn ngoan. Đừng quá tin tưởng vào những thỏa thuận trên mail. Thay vào đó, hãy cùng xác lập kế hoạch qua điện thoại. Bạn sẽ dễ dàng đánh giá khả năng tin cậy của một người thông qua giọng nói của người ấy hơn là qua tin nhắn hay email. Nếu bạn là phụ nữ thì điều mà bạn cần lưu ý là chỉ nên gặp gỡ ở nơi đông người, nơi mà bạn chủ động chọn và biết rõ. Tốt nhất là bạn nên biết đường vào phòng vệ sinh và cửa sau để phòng trường hợp xấu nhất. Bạn không cần phải thấy tội lỗi khi lẳng lặng bỏ trốn khỏi đối tác quá huênh hoang và làm bạn e sợ. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp cuộc hẹn đầu tiên vào thời điểm ban ngày hoặc trễ nhất là lúc xế chiều ở một quán cà phê. Và có bạn có thể nhanh chóng cáo từ nếu cần thiết. Hãy nói với bạn bè hoặc người thân của bạn về cuộc hẹn hò đầu tiên đó. Đừng thay đổi địa điểm hẹn vào phút chót theo ý của người kia. Mẹo để giữ an toàn được nhiều phụ nữ áp dụng nhất là nhờ một cô bạn gái gọi điện cho mình vào thời điểm giữa cuộc hò hẹn và chuẩn bị sẵn một vài câu mật mã, chẳng hạn như câu: "Đừng quên rằng tụi mình có hẹn đi chơi ngày mai đấy nhé." Thật ra có nghĩa là: "Gã này thật kinh khủng, cậu làm gì hơn giả bộ tình cờ đến quán cà phê ngay bây giờ và đến ngồi với tớ nha." Khi cảm xúc dâng trào, nhiều người đã để bản thân bị cuốn theo những hành động mà họ không bao giờ nghĩ đến. Đừng bỏ qua những lời khuyên này bởi chúng hữu ích đối với tất cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đừng bao giờ cho người kia mượn tiền. Đừng để cuộc hẹn đầu tiên diễn ra ở nhà bạn. Đừng đi cùng xe với người kia. Và đừng nhận quà cáp. Đừng kỳ vọng quá nhiều ở lần hẹn hò đầu tiên. Hãy ăn mặc phù hợp, thoải mái và quan trọng nhất là phải gọn gàng. Hãy chuẩn bị tâm lý là vẻ ngoài của đối phương thoạt nhìn có thể sẽ khiến bạn hơi thất vọng một chút. Trí tưởng tượng của bạn đã tạo ra hình ảnh mà bạn mong muốn ở đối phương, nhưng bây giờ thì nó phải nhường chỗ cho thực tế. Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra rằng hai người không hợp nhau thì việc kết thúc buổi hẹn hò sau tầm khoảng 15 hoặc là 30 phút là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa chắc chắn thì hãy sắp xếp một buổi hẹn thứ hai và tốt nhất là cũng tuân theo những quy tắc an toàn nêu trên. Trong khoảng thời gian chờ đợi cuộc hẹn thứ hai, hãy tiếp tục trao đổi thêm email hoặc trò chuyện với nhau qua điện thoại. Có thể tình cảm của đôi bên sẽ khiến tiến triển ở cuộc gặp thứ hai. Nếu không, hãy thành thật nói với Phương. Việc hẹn hò cũng có thể diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Bạn cảm thấy cuốn hút trước đối phương ngay từ cuộc hẹn đầu tiên, nhưng người ấy thì không như vậy. Đừng vội vàng tuyên bố rằng bạn yêu họ. Những người có ý định hẹn hò nghiêm túc thường cần thời gian để tìm hiểu và đánh giá lẫn nhau. Hãy khởi đầu thật thuần khiết. Đừng giải khờ dốc hết ruột gan của mình với đối phương. Tương tự, việc kể lể hoặc đay nghiến người yêu cũ cũng sẽ khiến đối phương về người yêu cũ, nghĩa là bạn vẫn còn vấn vương có những cái mối bận lòng trong mối quan hệ cũ. Theo đó, mối quan hệ mới sẽ khó có cơ hội đến với bạn. Hãy nhớ rằng bạn nên khởi đầu một mối quan hệ mới khi đã có thể bình tĩnh nghĩ về người yêu cũ và không còn những khắc khoải về người ấy nữa. Khéo léo nói lời từ chối. Nếu bạn gặp gỡ một người và nhận ra đó không phải là người mình đang tìm kiếm, thì cũng đừng ngoảnh mặt bỏ đi, không lời từ giả. Hãy cảm ơn vì người ấy đã sắp xếp đến buổi hẹn và thân thiện nói với ta rằng bạn không thấy hứng thú trong việc giữ liên lạc nữa. Bạn không cần phải nói thật chi tiết mà chỉ cần nói một cách chân thành. Tôi không cảm thấy chúng ta hợp nhau. Trước khi đưa ra những lời nhận xét cụ thể, hãy hỏi đối phương xem người ấy có muốn nghe lời nhận xét của bạn hay không. Một số người tỏ ra rất tiêu cực trong việc tiếp nhận lời góp ý của người khác. Tuy nhiên, có nhiều người lại nghiêm túc lắng nghe và sửa chữa để cải thiện chúng cho những cuộc hẹn hò lần sau. Sau của họ, đừng nhận xét theo kiểu tạt một gáo nước lạnh vào mặt đối phương. Thay vào đó, hãy xem đó như một cử chỉ chia tay thân thiện. Đừng lo lắng. Thực tế cho thấy bạn khó lòng tìm thấy được người bạn đời của mình sau vài cuộc hò hẹn đầu tiên. Đừng đầu hàng trước thất bại ban đầu này. Hãy tiếp tục thử thêm lần nữa vào những khoảng thời gian nhất định. Một mẹo nhỏ để đơn giản hóa vấn đề này là hãy xem đó như một trò chơi hoặc một chuyến phiêu lưu. Bạn đạt được sự tin tưởng thông qua việc tìm kiếm người yêu, đồng thời đó cũng là cơ hội để tìm kiếm, thực hành các kỹ năng giao tiếp xã hội của mình. Thậm chí, nếu bạn không tìm ra được tình yêu thật sự của mình thì bạn cũng có thể có thêm vài người bạn mới. Tìm bạn đời thông qua những bài tự giới thiệu bản thân. Người điều phối chương trình truyền hình Petra Gutter đã gặp được chồng cô, nhà báo Christian Nürburger, qua một mẫu tự giới thiệu trên tờ báo Die Zeit. Phương thức đăng những mẫu giới thiệu về bản thân trên báo hiện nay không còn thịnh hành như trước nữa, với sự bùng nổ của thời gian của Internet. Nhưng nếu những bức email không phải là thứ dành cho bạn và bạn thích những lá thư tay ngắn gọn hơn, thì bạn nên thử gửi mẫu giới thiệu về bản thân đến một tờ báo nào đó. Dưới đây là một vài bí quyết để tạo ra và trả lời các câu hỏi tự giới thiệu như thế. Hãy chọn đúng tờ báo. Một tờ báo địa phương sẽ giúp bạn thiết lập mối quan hệ với những người sống gần như chết ở trong khi các tờ báo mang tính khu vực, văn hóa hoặc kinh tế thường nhắm đến một nhóm người có đặc điểm chung nào đó. Còn đối với những người độc thân, trẻ tuổi, thì các cấp tính văn hóa ra hàng tuần ở những đô thị lớn sẽ là nơi lý tưởng. Tốt nhất là bạn nên đọc một loại báo trong vài tuần để kiểm tra chất lượng của món và tìm hiểu các mẫu tự giới thiệu trên bản đồ. Hãy cung cấp thông tin thay vì đưa những lời sáo rỗng. Đừng quá khoe khoang về bản thân mình trên bài giới thiệu. Thay vào đó, hãy xem nó như là một tấm danh thiếp với những thông tin phù hợp. Nó cần phải thể hiện được cá tính của bạn và phải gây ấn tượng với những người có tính cách tương tự như bạn. Bí quyết đơn giản hóa hãy nghĩ về một người mà bạn đã từng phải lòng, nhưng không may người ấy đã thuộc về người khác. Bạn sẽ viết những gì để gây ấn tượng với người đó? Tránh dùng những cụm từ rỗng, chẳng hạn như là đang tìm một người phụ nữ xinh đẹp, dù có mặc quần jean hay là đồ ngủ. Hãy quên các danh sách dài dằng dặc những tính từ như đáng yêu, thông minh, chân thật và chung thủy. Việc đề cập đến những vấn đề thực tế sẽ khiến thú vị hơn rất nhiều. Muốn có con cái không? Bạn có phải là một con cái cũng như là một con mọc sách hay kẻ nghiện máy tính không? Bạn thích vận động hay chỉ thích ngồi xem TV suốt ngày? Bạn chỉ thích ru rú ở nhà hay thích đi đây đi đó? Đừng quá bủng xỉn. Các mẫu giới thiệu trên có thể sẽ tiêu tốn tiền của bạn. Những người có đầu óc kinh doanh thường có khuynh hướng tiết kiệm chỗ, nên họ dùng nhiều từ viết tắt như thế để đánh đố mọi người đọc. Nhưng hãy nhớ mục tiêu của bạn không phải tìm một người thích chơi trò giải mật mã mà là tìm người yêu. Nếu ngân sách của bạn không cho phép thì tốt nhất là bạn nên cắt bỏ bớt một số từ và viết những từ còn lại thật đầy đủ, rõ ràng. Làm thế nào để trả lời? Điều quan trọng nhất là bạn cần phải lý giải, ghi rõ vì sao mẫu giới thiệu của người đó. Trả lời cả 100 mẫu giới thiệu mỗi tuần bằng một lá thư được chuẩn bị sẵn. Hãy viết một đoạn 2 trang gì đấy, nhưng trả lời phải dài hơn một chút. Ghi chú, nhưng cũng đừng biến nó thành một cuốn tự truyện. Ở đây bạn cũng phải trung thực, đừng quá khoe khoang và hãy sẵn sàng cho một giai đoạn trao đổi bí thư có vẻ bơi lỗi thời. Bí quyết đơn giản hóa ở đây, thư trả lời của bạn không cần phải hoàn hảo. Nếu bạn cảm thấy không chín chắn hoặc cảm thấy kiểu tìm kiếm người yêu này khó quá, nhưng thì hãy khăng khăng cứ đi. Điều chính yếu là bạn phải có giọng điệu thân thiện và đừng chỉ mãi nói về bản thân mình. Hãy thể hiện sự quan tâm chân thành của mình đến với đối phương. Cũng đừng quên rằng loại giấy viết thư đẹp và chữ viết tay dễ đọc luôn tạo được ấn tượng tốt đối với người nhận. Bí quyết đơn giản hóa 7. Học cách tán tỉnh nghệ thuật dựng lều của bạn. Khi bạn quan tâm đến một người nào đấy, bất kể là ở công sở, trong lớp học hay qua dịch vụ hẹn hò trên Internet, thì thách thức thực sự của bạn chính là liệu cả hai bạn có thể cùng dựng lên túp lều tình yêu của mình hay không. Đơn giản hóa, chúng tôi gọi việc này là nghệ thuật tán tỉnh. Nguồn gốc của từ flirt, tán tỉnh, xuất phát từ chữ flora trong tiếng Latin, có nghĩa là hoa. Trong tiếng Pháp, động từ flora cũng xuất phát từ tiếng Latin, có nghĩa là đặt hoa xung quanh một người nào đó. Ý nghĩa thuần túy của tán tỉnh đã có sẵn trong tiếng Pháp, tạo ra tâm trạng thoải mái bằng cách mang đến không khí vui vẻ và những lời thoại, những lời ca ngợi thuyết phục. Nghệ thuật tán tỉnh dành cho người mới bắt đầu. Dưới đây là 2 ví dụ về sự thất bại trong việc tán tỉnh. Chàng: ôi trời, ở đây chật cứng chỗ rồi hay sao em? Nàng: nếu anh chịu khó đi chỗ khác thì sẽ có thêm chỗ trống ngay ấy mà. Nàng: hoặc ngược lại. Nàng: ở đây ồn ào quá anh nhỉ? Chàng: vậy thì sao, em không thích nối lại à? Ngay cả khi bạn dùng những từ không quá lỗ mãng thì nó cũng làm người khác tổn thương. Khi tiếp lời tình yêu của bạn sụp đổ lần đầu tiên và bạn cố gắng dựng nó lên, bạn sẽ có cảm giác không an toàn. Vì thế, dưới đây xin mời bạn tham gia vào lớp bồi dưỡng nghệ thuật tán để vượt qua nỗi sợ hãi của việc bị từ chối tán tỉnh. Đầu tiên, chúng tôi đưa ra vài vấn đề lý thuyết để bạn suy ngẫm và sau đó chúng ta sẽ thực hành. Hãy thật thoải mái. Hãy từ bỏ quan điểm cứng nhắc rằng việc tán tỉnh nhất định phải dẫn đến tình dục, tình yêu hoặc một mối quan hệ lâu dài. Những bông hoa được rải khắp nơi. Trong giai đoạn tán tỉnh là bước đầu tiên trong một loại hình nghệ thuật được cả nam giới lẫn phụ nữ đều phải thực hành. Bạn cần phải phát triển khả năng tán tỉnh của mình. Hãy trở thành một người thích giao tiếp với mọi người. Hãy luyện tập các kỹ năng thuật dựng lều bằng cách dựng lên những mái che nhỏ chẳng liên quan gì đến tình yêu hay sự lãng mạn. Rồi bạn sẽ thư giãn để bản thân và những người xung quanh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy trông cậy vào việc gặp gỡ nhau. Nhà tâm lý học Dorothy Tennell đã tìm hiểu thật kỹ những người đang yêu để nghiên cứu về việc tình yêu bắt đầu như thế nào. Cô đã khám phá ra một tác phẩm rất hiệu quả trong việc cuốn hút người khác, cảm giác được khao khát. Tennell kết luận rằng lòng khao khát trong bạn được đánh thức khi bạn cảm thấy mình được ai đó khát khao. Vì vậy, bạn cần phải đánh thức niềm khao khát ở người kia. Mục đích thực sự của việc tán tỉnh chính là để tìm hiểu, xem rằng liệu sự cuốn hút bên ngoài có tương ứng với sự cuốn hút trong nội tâm hay không.